Tuần này chúng ta sẽ tóm lược lại loạt bài học mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua về chủ đề thông tin xã hội và công nghệ của nó. Trong thơ Roma chương thứ 12, Sứ đồ Phaolô ông đã nhắc cho chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã không có Chúa trước đây. Có phải rằng trong thơ Roma, Sứ đồ Phaolô ông nói rằng nói về phương diện căn bản là con người chúng ta đều là tốt hết, có phải đúng vậy không? À, không phải như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cho dù đây không phải là bài học mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, tuy nhiên muốn cho mọi người biết rằng thế giới dạy chúng ta rằng về phương diện căn bản con người là tốt. Vấn đề là chỉ cần có những cái sự dạy dỗ đúng đắn thì con người sẽ tốt mà thôi. Cái nền tảng căn bản mà Chúa đã nói như vậy, ấy thế mà thế gian này họ đã dạy một cách ngược lại. Như vậy thì chỉ có một cái giả thiết căn bản mà họ đã làm sai, nó đã dẫn đến tất cả những hệ lụy mà chúng ta có thể nhìn thấy được đang diễn ra ngày hôm nay. Thường chúng ta sẽ hỏi tại sao mà có thể nào chính phủ lại đưa ra những cái chính sách hay những luật lệ, rồi còn trong trường học thì dạy dỗ theo những cái điều như vậy như vậy. Đơn giản là bởi vì cái giả thiết căn bản mà họ xây dựng cái nền tảng nó đã sai ngay từ ban đầu là điều mà Chúa đã nói trước đó. Nếu chúng ta đọc qua thơ Roma, mình sẽ thấy được rằng Sứ đồ Phaolô ông cho biết con người chúng ta vốn dĩ đã là những tội nhân và chúng ta xứng đáng để chịu hình phạt về tội lỗi của mình. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời Ngài đã chu cấp một cái giải pháp để cho chúng ta được thoát khỏi cái bản án mà chúng ta đáng phải chịu đó. Những tất cả những chi tiết đó được Sư đồ Phaolô ghi lại rất là rõ trong thơ Roma. Cái lý do mà tôi phải nói như vậy để tôi dẫn mọi người tới chương thứ 12 của thơ Roma này để cho mọi người biết những gì đã diễn ra và những gì mà Phaolô sắp nói ở đây. Roma chương 12 câu 1 và câu 2, tôi hy vọng rằng đây là hai câu kinh thánh quen thuộc với nhiều người. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nếu để ý trong câu số 1, ở đây Phaolô, ông dùng cái từ là tôi nài xin. Lý do ông dùng cái từ nài xin ở đây là bởi vì sau khi ông đã cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta là như thế nào không khi không có Chúa và những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta rồi đó. Thì ở đây ông nói rằng tôi nài nỉ anh em, tôi nài xin anh em. Chúng ta phải nên như thế này đây. Chúng ta đề cập đến phần kinh thánh này bởi vì nó có liên hệ tới vấn đề truyền thông xã hội. Chúng ta sẽ quay trở lại phần kinh thánh này trong tuần tới đây. Trong câu 2, ông nói rằng đừng bị rập khuôn theo đời này nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Cái chữ đừng bị rập khuôn ở đây ý ông muốn nói rằng chúng ta đừng có để cho mình bị nó cái bị thế gian này nó khuôn rập chúng ta theo cái cách của nó. Mitchell có trên tay một cái khuôn làm bánh. Nếu mà bỏ bất cứ cái chất lỏng hay là cái gì vào trong cái khuôn đó đó thì nó sẽ đi ra đúng theo cái hình dạng của cái khuôn đó mà nó đã được đổ vào. Và đó là lý do vì sao mà cho dù chúng ta không có chủ ý, chúng ta sống với cuộc đời sống của chúng ta ngày hôm nay đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn bị rập khuôn theo thế gian là bởi vì trong suốt bao nhiêu năm mình đã sống trên thế gian này, mình đã bị ảnh hưởng bởi nó. Chúng ta phải hiểu rằng cái cách mà theo những gì mà thế gian dạy chúng ta đó, con đường của nó sẽ dẫn chúng ta tới cái sự không có thỏa lòng. Nó sẽ dẫn chúng ta tới cái sự hối hận. Nó sẽ dẫn chúng ta hướng tới cái cuộc sống mà nó sẽ không có tồn tại mãi mãi. Và chúng ta phải hiểu rằng cái đó đó là cái điều đã được sắp đặt theo cách đương nhiên. Cái đó là cái khuôn mẫu mà không cần biết là bất cứ ai trong chúng ta đang sống ở đâu trên thế giới này. Nó là những cái khuôn mẫu mà nó đã nặng, nó đã đúc chúng ta trở thành những con người theo cái cách của thế gian là như vậy. Do vậy mà những cái khuôn rập của thế gian á, nó đã có sẵn rồi, cho nên nếu mà chúng ta không có cẩn thận, không có quan tâm đủ đó, thì chúng ta sẽ dễ lắm mà chúng ta sẽ bị rập khuôn theo nó. Cái điều mà chúng ta bị khuôn rập theo nó đó, thì những điều đó nó bao gồm những điều gì vậy? Bởi vì tất cả mọi người sống trên thế giới này, cho nên chúng ta phải bị đối diện với rất là nhiều thứ thuộc về thế giới này, và gần như có những điểm tương đồng với nhau, đúng không? Dĩ nhiên chúng ta có được cái sự kiềm chế, cái sự điều khiển trước rất là nhiều thứ mà chúng ta đối diện. Và ở đây chúng ta được dạy rằng chúng ta đừng có bị rập khuôn theo cái cách của đời này. Tức là đừng có nghĩ tới cái điều mà tất cả những người trên thế gian này họ đang nghĩ tới. Chúng ta không được tin vào những gì mà tất cả mọi người khác trên thế giới này họ tin. Chúng ta không được làm theo những gì mà tất cả mọi người trên thế giới này họ đang làm. Tôi hy vọng rằng mọi người cũng sống trong một cái thế giới mà tôi đang sống, và cho dù không cần biết mà là mình đang theo Chúa đã được bao nhiêu năm rồi, nhưng mà điều mà mình có thể thấy được rằng tuyệt đại đa số mà những gì mà người ta tin hay người ta đang làm đó, thì đều là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ nếu chúng ta cứ muốn tin hay là muốn làm theo cái cách của họ. Chúng ta cần phải có chủ tâm để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và tìm cách được kết nối bởi lời của Ngài. Bởi vì chỉ có lời của Đức Chúa Trời có năng lực để thay đổi đời sống của chúng ta mà thôi. Phi-rơ thứ nhất, chương 2 câu 11, sứ đồ Phi-rơ nói như thế này: Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương. Tôi này khuyên anh em phải kiêng cữ những dục vọng xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn. Mitchell hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được rằng không phải gia đình của anh Mitchell hoặc là ông Paul ở đây đều là những người tha hương ở trong phòng này mà thôi nữa. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta chỉ là những người tha hương trên thế giới này mà thôi. Thế giới này không phải là nhà của chúng ta. Một chỗ khác, sứ đồ Phi-e-rơ ông nói chúng ta là những cái người lạ ở trên đất này. Đó, và đúng, khi mà Mitchell anh nhìn thấy những người trong phòng này thì tất cả chúng ta đều là những cái người mà thế gian xem chúng ta là những người lạ lẫm, không giống ai hết. Ý tôi muốn nói để cho mọi người đừng có ngạc nhiên, bởi vì trần thế này chẳng phải quê hương của chúng ta. Cho nên tất cả những gì mà những người thế gian họ đang làm không phải là những gì mà chúng ta đang làm. Nhưng mà chúng ta phải được biến hóa, được đổi mới trong cái suy nghĩ chúng ta, và chúng ta phải suy nghĩ về những gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đối với cái màn hình mà mỗi ngày chúng ta dành thời gian để chúng ta xem nó đó, do vậy mà chúng ta cần phải có chủ tâm để ý xem chúng ta dành bao nhiêu thời gian để xem nó vậy. Mitchell có một cái bài thách thức cho chúng ta trong tuần tới đây, gọi là 6 ngày thách thức. Đó, mà một lát nữa anh sẽ gửi cho mọi người. Cái sự thách thức này giúp cho chúng ta cái cách làm sao để mà mình quan tâm, giảm thiểu tối đa cái thời gian mà mình dành cho việc mà chúng ta xem trên những cái màn hình đó. Mỗi ngày có một cái sự thách thức khác nhau. Đối với những người mà không có ở đây, Mitchell sẽ gửi qua cái dạng PDF trong cái nhóm để cho mọi người có được. Phần cuối của cái bài thách thức mà mọi người sẽ nhận được trong cuối giờ này đó là một câu hỏi. Cái câu hỏi đó rằng sau khi nhìn lại 6 ngày chúng ta đã trải qua cái thời gian thử thách đó đó, thì cái ngày nào là cái ngày mà mình cảm thấy thích thú nhất, và cái ngày nào là cái ngày mà mình cảm thấy mình sợ nhất? Cái câu hỏi mà tôi vừa nói ở trong cái bài thách thức này đó, nó không phải là chỉ để vào đó để cho vui mà thôi. Tuy nhiên đây là một câu hỏi mà mỗi người nên nghiêm túc để tự hỏi mình rằng thời gian mà chúng ta nhìn xem cái màn hình mỗi ngày đó, những cái điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy mình thích thú nhất, nhưng mà ngược lại có điều gì mà nó phải là cái điều mà nên khiến cho chúng ta cảm thấy sợ. Đối với một số người mà có thể rằng sẽ rất là bận rộn trong tuần tới đây đó, thì cái bài này, cái sự thách thức này có vẻ nó hơi cảm thấy lạ lẫm đối với mình, bởi vì với sự bận rộn của mình nhiều quá đây, cho nên nhiều khi cái sự thách thức này nó cũng không phải là cái vấn đề lớn. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta phải tự nghĩ rằng cái thời gian mà chúng ta dành cho nó đó, nó như thế nào, bởi vì nó sẽ là kết quả của những gì mà nó phản ánh từ trong tấm lòng của chúng ta. Do vậy mà đối với những ai mà có một cái sự bận rộn trong tuần tới đây đó, thì cái bài này á, nó có thể không phải là cái cơ hội tốt để mà áp dụng. Tuy nhiên đó, khi mà chúng ta quay trở lại với một cái sự sinh hoạt bình thường của mình đó, thì dễ lắm chúng ta sẽ nhận ra được đó, là cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nó trôi qua như thế nào. Và câu hỏi mà chúng ta nên phải đặt ra ấy là cái phone hay là cái công nghệ mà chúng ta hiện có bây giờ đó, nó giúp cho chúng ta được biến đổi, được đổi mới tâm trí của mình, hay là nó làm cho chúng ta bị rập khuôn theo đời này vậy. Đối với những người anh chị em trong thời kỳ của La Mã thời bây giờ đó, thì cái vấn đề lớn nhất của họ ấy là sự thờ hình tượng. Ở tại thành La Mã đó thì có rất là nhiều đền thờ, thờ đủ các loại thần đó. Do vậy mà bất cứ ai muốn có cái thần nào đó thì đều có thể đến đền thờ để mà thờ lại cái thần tượng của mình. Đối với chúng ta có thể rằng cái phone nó là cái hình tượng mà mình sẽ đem nó để lên trên bàn thờ để mà dâng lên cho Chúa, để làm một cái sinh tế để xin Chúa triệt tiêu nó, thì ngược lại cái phone của chúng ta nó lại trở thành cái bàn thờ vậy. Những người Roma thì bây giờ họ không có iPhone, nhưng mà cái việc thờ hình tượng đó là vấn đề lớn. Cái tình trạng của những người sống ở trong thành Roma thì bây giờ được sứ đồ Phaolô diễn đạt lại trong Roma chương thứ nhất từ câu 21 đến câu 25 như sau: Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông. Lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chiên muôn, thú vật hay loài bò sát. Vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, vì họ đã đổi lấy chân lý của Đức Chúa Trời cho sự dối trá. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Ở đây Phaolô cho thấy rằng họ rơi vào cái sự nhơ nhuốc, trở nên những cái người dối trá rồi vô dụng. Họ bị làm nô lệ những cái điều mà thật ra nó không có gì mà quan trọng đối với họ cả. Họ bị cái sự ngu dại của họ làm cho họ bị hoang mang, làm cho họ bị bối rối, và rồi họ bị mất phương hướng trong cuộc sống của mình. Và những điều này tôi không thể nghĩ rằng đó là cái cách mà mình có thể định nghĩa được cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay là như vậy. Có quá nhiều điều vô lý mà con người ta nói tới ngày hôm nay, nó chỉ là những điều ngớ ngẩn, những điều bất hợp lý mà thôi. Và đó là những gì mà con người ngày hôm nay cũng đang đối diện. Cái sự thờ lại hình tượng ngày hôm nay, cho dù nó khác hình dạng đi nữa, nhưng mà cái phone, những cái mà công nghệ kỹ thuật mà con người ngày hôm nay có đó, nó cũng là hình tượng của họ đó. Hình tượng là bất cứ một cái gì đó mà chúng ta tôn thờ nó thay vì thờ lại Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn, cái hình tượng là một cái gì đó hay là một ai đó mà chúng ta mong đợi nó có thể làm giúp cho chúng ta, thay vì những cái sự giúp đỡ đó, điều chúng ta mong đợi chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi có thể nói rằng có thể ngày hôm nay đó chúng ta có nhiều hình tượng so với rất là nhiều thời kỳ trước đây. Khi nói về về vấn đề thờ hình tượng đó, thì người Mỹ có thể cho rằng đó là cái việc mà phải làm nên một cái tượng nào đó, rồi phải quỳ xuống, phải thờ lại nó, thì nó mới là cái vấn đề thờ hình tượng. Nhưng mà đối với họ thì đó không phải là vấn đề, bởi vì họ không có làm điều đó. Rất khác với là những gì mà chúng ta thấy ở Việt Nam này. Khi mà mỗi nhà hay là mỗi cái cửa hiệu đó đều có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ, đúng không? Rồi người ta đem dâng lên trái cây hay là ly cà phê hay là cái này cái kia trên mỗi cái bàn thờ ở trước nhà họ. Đối với những người tin Chúa, chúng ta cho rằng ở cái đó là việc của những người ngoại, những người không có Chúa họ làm, chứ mình đâu có làm điều đó đâu mà lo. Hãy nhớ, hình tượng là những gì đó hoặc là một ai đó mà chúng ta mong đợi điều mà nó có thể nó làm cho chúng ta thay vì chúng ta mong đợi nơi Chúa làm cho mình. Chúng ta có làm điều đó đối với cái màn hình mà chúng ta xem hay không? Chúng ta mở màn hình ra, chúng ta xem để tìm xem cái gì vậy? Chúng ta có mở màn hình ra, chúng ta xem để tìm được sự an ủi ở đó không? Chúng ta có mở màn hình ra tìm xem để cảm thấy được nhẹ nhàng hơn không? Hay là cho được sự khích lệ không? Hay là cho sự chỉ dạy hay là hướng dẫn không? Tôi không ý muốn nói rằng là tìm cái sự hướng dẫn trong Google Maps để tìm đường đi. Như mọi người biết anh Mitchell đó, anh làm công việc của một nhân viên IT, cho nên anh không có chống lại với việc mà sử dụng những công nghệ màn hình như vậy. Tôi chỉ tự hỏi rằng chúng ta ở đâu trong cái việc mà chúng ta xem nó và bắt đầu chúng ta thờ lại nó vậy. Không giống như người Roma trước đây họ có những cái bàn thờ để họ tới họ thờ lại. Ngày hôm nay chúng ta có cái bàn thờ mà chúng ta mang nó đi với mình, đi bên mình mỗi ngày như vậy. Và khi nào chúng ta cần, chúng ta lấy nó ra để chúng ta thờ lại. Và tôi muốn có những cái câu hỏi để phát hiện ra, thăm dò cái triệu chứng mà có thể chúng ta có, để xem thử coi mình có những cái triệu chứng mà mình đang gặp hay không. Những câu hỏi có tính chất để mà thăm dò, để mà phát hiện ra những triệu chứng ở đây giúp cho chúng ta có thể nhận ra được là chúng ta hiện đang bị rập khuôn theo đời này hay là đang được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình đó. Thứ nhất, điều mà tôi thường xuyên hy sinh thời gian của tôi cho nó đó, cái đó là cái điều gì vậy? Có một câu nói rằng nếu muốn biết cái điều gì thì là cái thứ tự ưu tiên hàng đầu của chúng ta đó, thì hãy nhìn xem thứ nhất là cái lịch của mình, thứ hai là hãy nhìn xem cái bảng báo cáo tài chánh ở trong ngân hàng của mình. Khi mà hỏi rằng cái điều gì ngăn trở chúng ta trong đời sống cầu nguyện hay là trong đời sống tìm kiếm Chúa đó, thì cái câu trả lời thường xuyên mà tôi được nghe ấy là ồ tôi bận quá. Làm sao để chúng ta có thể lý giải được cái câu nói rằng ồ tôi bận quá mà trong khi dành quá nhiều thời gian để mà xem màn hình vậy? Ephesians chương 5 câu 15 16 nhắc nhở chúng ta rằng vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Tôi không muốn theo cái chủ nghĩa luật pháp ở đây, nhưng mà chúng ta cần phải nên có một cái giới hạn về cái việc chúng ta sử dụng thời gian là như thế nào. Chúng ta phải nhận ra rằng có những cái cách đó, nó không có lành mạnh chút xíu nào khi chúng ta lệ thuộc vào cái màn hình của mình. Có một cái ý tưởng, chị Wendy thì cho rằng đó là một ý tưởng hay. Nhưng mà Mitchell thì anh không nghĩ như vậy. Đó là cái cách mà ta nói rằng khi mà chúng ta tới gặp nhau đó thì phải cho cái việc gặp gỡ chúng ta nó đúng nghĩa bằng cách làm cái thùng đó. Khi mà tới gặp nhau thì cứ múc móc hết tất cả những cái phone của mình đó, bỏ vào trong cái thùng đó chứ đừng có tới đây mà nói chuyện với nhau mà trong thời gian sử dụng đó. Cái điều anh Mitchell nói là nó liên hệ tới cái việc mà chúng ta gặp gỡ nhau, tuy nhiên có những lúc đó, mình ở một mình của mình thì sao? Đó, Mitchell kể rằng đôi khi chị Wendy chỉ nấu những cái món ăn gì đó mà cho chị với lại hai nhờ hai thằng boy ăn thôi. Đó, nó không có Mitchell không thích ăn lắm, thì nó nói ok, nếu anh không thích thì anh ra ngoài anh tìm gì đó anh ăn thì tùy chọn anh. Thế là Mitchell đi ra ngoài, đây là cơ hội để mà anh chọn những cái món ăn mà anh thích. Đó, và cái khuynh hướng là ra ngoài đó ăn thì bây giờ có một mình thôi chứ không ai nói chuyện hết, thì bây giờ mình móc cái phone ra mình vừa ăn mình vừa xem cái này cái kia cái nào. Cái điều mà anh muốn nhắc ở đây là ngay cả khi chúng ta ở một mình đi nữa đó thì chúng ta cũng nên dành cái thời giờ đó đó để cho những cái suy nghĩ về một điều gì đó khác thay vì chúng ta cứ phải lướt web hay là xem màn hình của mình. Anh Mitchell muốn nhắc cho chúng ta biết rằng cái cách của chúng ta hay là làm sao để mình có những cái buổi nói chuyện với nhau trong vòng những người trong gia đình của mình, hay là cái cách nào đó để chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ thông tin của mình. Và cái điều kế tiếp ấy là cái điều đầu tiên khi mà tôi ngủ thức dậy đó thì tôi làm gì vậy? Nếu muốn biết là cái thứ đầu tiên trong cuộc sống của mình là như thế nào đó thì hãy để ý xem cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới sau khi mình thức dậy là gì, và cái điều cuối cùng mà chúng ta nghĩ đến trước khi chúng ta đi ngủ là điều gì? Thi Thiên 59 câu 16 nói rằng: nhưng con sẽ hát ca về sức mạnh của Chúa, buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là đồng lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân. Và tôi nghĩ rằng ý của tác giả Thi Thiên ở đây có một cái lý do để ông muốn làm điều này vào mỗi buổi sáng. Cách đây mấy tuần mình có đề cập đến cái việc mà chúng ta dành cái thời giờ tĩnh nguyện vào mỗi buổi sáng. Tôi ước ao những người trong hội thánh chúng ta đều có một cái kết ước trong cái việc mà chúng ta cần phải làm mỗi buổi sáng như vậy. Thật là tuyệt vời khi mà mỗi buổi sáng mà thức dậy chúng ta dành thời giờ tĩnh nguyện và nghĩ tới những người anh chị em chúng ta cũng làm điều đó với chúng ta cũng trong thời giờ này, đúng không? Chúng ta cùng nhau thức giấc rồi cùng dành thời gian để mà tôn ngợi Chúa cũng như quan tâm tới Ngài để bày tỏ lòng tôn trọng của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta có chủ ý để chúng ta hướng mặt mình nhìn xem Chúa thay vì hướng mặt chúng ta nhìn vào cái màn hình màu hình hình chữ nhật đó, nó có cái ánh sáng chiếu ở trong đó. Tôi nghĩ rằng có những lúc chắc Chúa muốn rằng cái ánh sáng nó phản chiếu từ màn hình nó rọi vào mặt chúng ta đó, nó bị tắt đi không còn nữa, để rồi Ngài có thể Ngài nói chuyện với chúng ta. Tại sao chúng ta tự hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa không phán với con, trong khi cái âm lượng mà chúng ta nghe mỗi ngày nó quá lớn đến nỗi mà chúng ta không thể nghe bất cứ ai khác nữa. Thay vì nghe những điều đó, những người hàng xóm mình hát karaoke thì chính mình lại làm điều đó. Rồi thứ ba là khi mà chúng ta gặp cái sự đau đớn nào đó, chúng ta tìm đến đâu để nhận được sự an ủi vậy? Khi chúng ta cần tìm được sự an ủi mà chúng ta đến với ai đó, thì đó là cách để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang hướng tới cái người nào mà chúng ta muốn nhờ cậy vậy. Và càng ngày càng thấy có nhiều người tìm đến cái công nghệ là cái nơi để giúp cho họ vấn đề đó. Sau khi gây gổ với lại người phối ngẫu của mình, hay là sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, bắt đầu mình mở màn hình lên, tìm tới YouTube hay là Facebook hay là Netflix để xem phim, hoặc là vô trong đó để mà mua đồ online. Những điều đó, đó làm cho mình cảm thấy rằng mình tốt hơn. Chúng ta bị cảm thấy rằng mình được một cái sự những giờ phút yên tĩnh khi mà mình xem một loạt những cái tập phim mà mình thấy trên Netflix, rồi mình cho rằng điều đó nó giúp cho mình trút bỏ bớt cái gánh nặng mà mình đang đối diện. Thần tượng là những gì đó mà, hoặc là một ai đó mà chúng ta tìm tới khi chúng ta cần sự giúp đỡ, trong khi Chúa là đấng phán với chúng ta rằng chúng ta hãy tìm đến với Ngài vì Ngài là đấng giúp đỡ chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 5 nói như thế này: Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào mà họ gặp. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thế nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. Chúng ta có tìm tới với cái màn hình của mình thay vì chúng ta tìm đến với Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự an ủi chúng ta hay không? Và câu hỏi thứ tư, chúng ta tìm đến cái nguồn nào khi mà chúng ta gặp hoang mang và cần sự hướng dẫn vậy? Càng ngày càng có nhiều người khi mà họ đối diện với vấn đề gì đó mà họ không biết phải xử trí như thế nào, thì họ đăng trên Facebook để họ xem thử cái lời khuyên của người này người kia dành cho mình là như thế nào. Một lần nữa, câu hỏi là chúng ta có đang tìm kiếm tới cái màn hình của mình để nhờ cái sự hướng dẫn, hay là chúng ta tìm đến với Chúa và tìm sự hướng dẫn bởi lời của Ngài? Thực tế đã cho thấy rằng Google đó là một thống kê, nó cho biết rằng trong những năm vừa qua thôi đã có một cái sự tăng vượt tới mức là khoảng 60% cái lượng mà người ta tìm kiếm bằng cái câu là điều gì có thể tốt nhất cho tôi có thể là cái kiểu tóc nào tốt nhất cho tôi, hay là bất cứ cái gì đó tốt nhất cho tôi đó, thì họ tìm tới Google để mà họ đánh, để họ muốn biết cái câu trả lời. Như vậy thì điều mà chúng ta đang làm là gì vậy? Chẳng những chúng ta đến với Internet để chúng ta tìm những thông tin trên đó, mà ngược lại chúng ta còn mong ước nó cho mình cái lời khuyên, cái sự hướng dẫn của nó nữa. À, trong vòng 2 năm vừa qua thôi, cái câu hỏi tôi có nên hay không đó, nó tăng tới 80% trong cái những cái lượt tìm kiếm trên Google. Tôi có nên uống tóc nhuộm tóc hay không, tôi có nên nghỉ làm hay không, tôi có nên chích ngừa hay không, tôi có nên nghỉ về hưu hay không, tôi có nên nói chuyện người này hay không, tôi có nên nói chuyện người kia không, tôi có nên ăn thịt hay không. Người ta tới tới Google để người ta hỏi những cái câu như vậy. Tất cả những câu liên quan tới việc mà tôi cần phải làm gì đối với cuộc đời của mình. Và đối với những câu đó, đúng ra Chúa muốn con cái của Chúa hãy đến với Ngài để hỏi Ngài. Chúng ta phải tới với Ngài để hỏi Ngài là Chúa, con phải nên làm gì về vấn đề này? Trong hoàn cảnh này, cái điều gì là tốt nhất cho con về Chúa? Chúng ta có đang tìm tới Google để mong ước nó cho mình cái lời khuyên, thay vì chúng ta tìm đến với Chúa hay là tìm tới với những người anh em có thể cho mình lời khuyên trong Chúa hay không? Theo Roma chương 12, Phaolô nói rằng nếu mà chúng ta bị khuôn rập theo đời này đó, thì chúng ta sẽ bị hoang mang, sự bối rối, chúng ta sẽ không biết đâu là lẽ thật. Nhưng mà nếu chúng ta được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, thì chúng ta có thể biết cách để làm sao để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp của Ngài. Cái điều gì làm cho Chúa vừa lòng và cái điều gì mà trọn vẹn trước mặt Ngài. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải chú tâm dành cho Ngài nhiều hơn nữa so với những gì mà chúng ta đã dành cho Ngài. Và cái điều thứ năm ấy là khi tôi cảm thấy không thỏa lòng và cảm thấy trống vắng, tôi tìm tới đâu? Mỗi một ngày khi mình đối diện với rất là nhiều sự khó khăn, cảm thấy trống vắng, mình tìm tới một cái video nào đó trong vài phút để mà hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho mình cái sự thỏa lòng, cái sự thỏa mãn và khỏa lấp cái khoảng trống của mình. Ở Roma, thành phố đó, có người ta có thể tìm tới với những đền thờ để nơi đó họ có thể họ thờ lại và tìm cách thỏa mãn những dục vọng của họ. Và một lần nữa, ngày hôm nay chúng ta lại đem cái đền thờ đó nó bỏ trong người của mình và mình mang nó đi bất cứ nơi nào mình đi. Bất cứ lúc nào mà chúng ta tìm đến với cái bàn thờ đó để mà mình mong tìm được cái sự thỏa lòng, và với cái sự không thỏa lòng của mình, hoặc là tìm đến cái sự thỏa mãn đối với cái điều mà mình đang cảm thấy trống vắng, thì nó chỉ càng gây cho chúng ta cái sự cô đơn trống vắng mà thôi. Nó hứa hẹn đem đến cái sự thỏa mãn cho những cái dục vọng của mình, nhưng mà nó chỉ là chất độc mà thôi. Ngày hôm nay Twitter có khoảng 10 triệu người đăng ký cho những cái công nghệ về khiêu dâm. Trên thế giới này, về cái công nghệ này, họ phải đã đầu tư 97 tỷ đô la. Công nghệ này nó làm cho con người ta tìm tới nhiều hơn rất là nhiều so với Netflix hay là Amazon hay là những cái gì mà người ta tìm kiếm trên những cái khác. Hoặc là nhiều khi chúng ta tìm tới với cái đền thờ này bởi vì mình không muốn ở một mình, không muốn cảm thấy trống vắng, mình muốn có gì đó nó khỏa lấp những điều đó. Thi Thiên 107 câu 8 và câu 9 nói rằng nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người, vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích, vì lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành. Có một cái câu nói về một cái người thủy thủ khi mà lênh đênh trên biển không còn nước để uống, thì cái câu này nói rằng nước nước ở khắp mọi nơi nhưng mà không có được một cái giọt nào để cho họ uống cả. Có phải đó là những gì mà thế giới chúng ta đang sống và những gì mà chúng ta đang nhìn xung quanh mình thấy hay không? Cái thế giới của chúng ta đang sống nó giống như là một khu vực mà đầy nước mặn vậy. Khi mà mình khát nước, mình uống nó vào đó, thì ngay trong phút chốc mà chúng ta uống vào, chúng ta cảm thấy được đã khát, nhưng mà rồi nó lại làm cho cái cơn khát của chúng ta dày vò càng thêm nữa. Một số người đã kinh nghiệm điều này khi mà họ mong ước tìm được những lời giải đáp thì cuối cùng là càng thêm những cái sự nghi vấn, càng thêm những câu hỏi nữa. Tìm để mong được cái sự an ủi thì lại có thêm hoạn nạn. Tìm điều gì đó để thỏa mãn cái sự không có tội nguyện của mình và sự trống vắng của mình thì càng cảm thấy mình không có bao giờ được thỏa mãn. Tìm để mong ước được nhận thấy được cái sự phê duyệt những cái giá trị của mình nhưng mà mình càng cảm thấy bất an. Nếu như chúng ta tìm kiếm những thứ đó dựa trên những gì mà chúng ta đang tìm kiếm thì Chúa trên trời Ngài nhìn xuống, Ngài cảm nhận như thế nào về chúng ta? Là những bậc phụ huynh có thể chúng ta nhìn thoáng qua mà mình có thể nhận biết được rằng con cái của mình nó đang tìm kiếm những cái mà thật ra chẳng ích lợi cho nó cả. Đức Chúa Trời, Ngài không có tìm cách để mà Ngài cạnh tranh với lại cái phone của mình đâu. Chúa của chúng ta, Ngài là Chúa của Hoàng Vũ này. Ngài không có đi cạnh tranh với lại một cái màn hình sáng hình chữ nhật đâu. Jeremy chương 2 câu 13 nói rằng dân ta đã phạm hai điều ác. Chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được. Nếu như chúng ta không tìm tới với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ tìm tới một điều gì đó. Khi chúng ta tìm tới một ai đó hoặc một điều gì đó để mong rằng có được những cái mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta mà thôi thì giống như là chúng ta tự đào bể chứa nước nhưng mà bể rạn nứt và không chứa nước được. Việc mà chúng ta trở thành một cái thế hệ bận rộn hơn hết trong mọi thế hệ là không có gì nghi ngờ cả. Tại vì có lần mình nói với lại Michelle đó là mình học được một cái chữ bận rộn trong tiếng Anh đó. Có người họ nói rằng biết mọi người biết cái chữ bận rộn nó đánh vần như thế nào không? Thì nó là chữ B, chữ chữ B, chữ U, chữ S, chữ Y, đúng không? Đó là chữ busy, có nghĩa là bận rộn. Thì họ nói rằng ba cái chữ cái đó nó ghép thành chữ busy là nó đại diện cho cái chữ là being under Satan's yoke, có nghĩa là đang ở dưới cái ách của Satan đó. Điều này nhắc cho tôi nhớ tới câu chuyện được ghi lại trong Luca chương thứ 10 khi mà Chúa tới nhà của Mary và Ma-thê. Câu chuyện này kể lại rằng Ma-thê bận rộn trang trí nhà cửa, chuẩn bị đủ mọi thứ để mà đón tiếp Chúa. Nhưng mà Mary thì lại ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa dạy. Và rồi đến lúc mà Ma-thê không chịu đựng được nữa, bà bực dọc mà nói với Chúa Giê-xu rằng: Chúa ơi, hãy nói Mary phụ con với. Con làm tất cả mọi việc một mình con này. Chúa kêu em của con giúp con với. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói gì với Ma-thê? Chúa nói: Ma-thê, Ma-thê, con bận rộn với nhiều việc quá. Con bận rộn và bị phân tâm với nhiều việc quá. Nhưng mà Mary đã chọn lấy điều tốt nhất cho mình và không có ai có thể lấy điều đó khỏi nàng được. Tôi hy vọng rằng cái điều đó cũng nói với mỗi người trong chúng ta, hay là chúng ta sẽ chọn cái điều gì tốt hơn này. Vấn đề ở chỗ là không phải mình thôi đừng có dùng những công nghệ thông tin, đừng có dùng những cái phone của mình đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta làm sao để sử dụng nó cho cái mục đích đời đời. Chúng ta có được Đức Chúa Giê-xu Ngài biến đổi tâm trí của chúng ta mỗi ngày hay là chúng ta đang bị rập khuôn theo đời này vậy? Vậy hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Tôi hy vọng rằng dựa vào những câu hỏi chẩn đoán mà mọi người đã được nghe đó, chúng ta có thể kết luận rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới là giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta mà thôi. Nếu như chúng ta là những người đang ngồi đây, cảm nhận được là điều đó là những gì mà chúng ta đang vướng phải, chúng ta không nên làm những gì mà chúng ta đang tiếp tục làm, thì sự ăn năn là giải pháp cho chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng những gì mà mình vừa được nghe nó đang đúng trong hoàn cảnh của mình, thì lời cầu nguyện của mình phải nên là như thế nào đây?